Yeah, I see. You need it. So.
Jodan, Steve, you come over here.
We are together tonight for the Dharma session. Actually, everything.
Tối hôm nay chúng ta hội tụ với nhau ở trong cái pháp hội tối hôm nay.
We try to make good motivation.
Chúng ta hãy khởi một cái động năng thanh tịnh.
Why we study?
Cái động năng thanh tịnh là gì?
Together.
Tại sao chúng ta đến đây để mà học hỏi giáo pháp để mà
nghe pháp, cái
mục đích có khởi cho cái mục đích để chúng ta thành một bậc giác ngộ về chúng sanh.
Enemies, strangers, friends,
trong ba cái đối tượng và trong cuộc đời của mình là người thân, kẻ thù và người lạ. Cả ba cái đối tượng đó đều rất là có lòng từ mẫn với mình. Mặc dù trong cái kiếp này mình thể hiện dưới những hình thức khác nhau, nhưng trong kiếp trước đã từng đó là bà mẹ đã rất là từ mẫn và từ tế với mình. Vì lý do đó mình phải nghĩ cách báo ơn những người mẹ này.
So repay is now what do we do?
Vì để mà báo ơn những bà mẹ đó không phải là mình báo ơn bằng cách cho những cái điều đó, những cái điều mà bà mẹ chúng sanh nó mong cầu, thí dụ như đồ ăn, đồ uống, nhà ở, thức ăn, thức uống, những địa vị, những tiền bạc, vân vân, tất cả những cái sự báo ơn như thế này rất là phàm phu, không có mang một cái tính cách nguyên viễn. Vậy vì những chúng sanh người sẽ những chúng sanh người sẽ từ từ sẽ bị chết, đi vào cái sự sinh tử. Khi mà thọ sanh thì tất cả những khi mà thời gian mà tử vong nó đến rồi thì mình không mang được cái gì hết. Thì đến cái thời gian tử vong đó, đến cái cận tử nghiệp của mình đã đến rồi, thì chỉ có một cái sự tu tập là mang theo mà thôi. Tại sao như vậy? Thì thầy đã nhắc nhở rất nhiều lần, khi mà chúng ta tu tập với các thiện nghiệp và chúng ta vun trồng được các cái chủng tử thiện, thì chủng tử thiện tâm nó được mang theo cái dòng tâm thức của mình. Hay để cho một cái thí dụ, khi mà cái thân này tan rã ra rồi thì cái thức thì cái nghiệp nó đi, nghiệp nó đi theo cái kiếp sau. Tất cả những gì mình làm qua thân khẩu ý thì nó sẽ đi theo mình, tức là các nghiệp tạo nên bản thân cử sẽ đi theo như bóng với hình. Vì lý do đó, trong giáo pháp của Đạo Từng, Đại Thừa Đạo Từng nói rằng cái người bạn tốt nhất của mình là người bạn mà tốt đẹp nhất của mình là giáo pháp. Mình lúc đó mình cũng thể nghĩ rằng người này, những người bạn này rất tốt với mình trong cả cuộc đời của mình. Thì cái người đó sẽ đi theo với mình và người đó không bao giờ thay đổi. Khi mà cái thời tử vong đã đến thì những người bạn mà tốt nhất với mình thì không thể giúp ích gì được cho mình sẽ không thấy gặp những người đó, mình, người đó cũng không có thấy mình nữa, mình sẽ không thấy người đó. Người đó sẽ không nghe thấy mình nữa, mình cũng không nghe được người đó nữa. Vì lý do đó, đó chỉ có Đạt Ma, chỉ có giáo pháp là đi theo thôi. Thì khi cái thời cận từ đó, mình chỉ nói bằng cái miệng cũng không có giúp ích gì, mà phải đi vào cái sự lý luận và cái sự luận giải. Vì lý do đó, thì khi mình làm được một cái vun trồng được cái sự tu tập như vậy, thì khi đó chính là cái mình tu trong cái thời cận tử. Vì vậy khi mà mình nguyện làm điều gì trong cái ngày thường nhật thì mình phải làm. Mình không thể mình nói rằng là mình ở hôm nay mình mệt mỏi quá, thôi mình tạm gác cái thời tu để đến ngày mai. Tại sao như vậy? Là mình đã để cho cái sự giải đãi của mình nó làm chủ mình. Thì phải nhớ rằng khi mà mình phải có cái thuốc đối trị, nghĩ rằng khi mà giải đãi nó đến, thì đến cái thời mà cận tử của mình, thì ai là người sẽ giúp ích cho mình? Thành ra, mình mà suy nghĩ rằng lúc mà còn sống mình nghĩ là tất cả những cái điều này sẽ mang lại lợi ích cho mình, thì đến giờ cận tử thật ra không có cái gì mà giúp ích được cho mình đâu hết. Thí dụ ngay cả những mình nghĩ rằng mình bệnh hoại, mình có những cái thuốc giải, uống những cái thuốc để cho hết bệnh, những cái đó không có giúp ích gì cho đến thời cận tử. Đến thời gian cận tử thì ngay cả bác sĩ chữa bệnh cho mình không làm gì được hết. Vì lý do đó mình phải hiểu rằng khi mà mình tu tập, khi có một sự thử thách hay sự khó khăn đến, thì mình phải có phải biết suy nghĩ ở trong cái, phải biết tư duy rằng cái thử thách này là rất là tốt đẹp cho cái sự tu tập của mình. Thì trong cái sự tu tập của mình phải có được cái sự vị tha, phải có được cái tâm vị tha. Cái tâm vị tha là cái tâm rất là tốt cho sự tu tập. Thì trong cái cuộc đời này, vợ con hay người thân, thì mình lo lắng cho người thân của mình. Đó, mình là người tốt, nhưng mà nếu mà mình không lo lắng cho những người thân xung quanh của mình thì mình không thể là người tốt. Thì đối với người thân là mình phải khởi được cái tâm vị tha. Tại sao như vậy? Tại vì Đức Phật trong một cái thời, trong cái thời tại thế của Ngài, Ngài cũng ở trong một cái hoàn cảnh như mình. Khi ở trong cái thời, trong một cái kiếp của Ngài, thì Ngài cũng là một phàm phu như chúng ta. Trong vô a tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp trước đó, thì Ngài cũng là một phàm phu. Như Thầy đã kể cái chuyện này, thì Thầy chắc đã quên rồi, bây giờ Thầy nhắc lại là trong cái cõi luân hồi này, không thể nào có một người mới hết. Tại vì một người sinh ra là từ một kiếp trước rồi. Tại vì ở trong cõi luân hồi người ta cứ bị luân hồi sanh tử, thì ra không có một người mới. Toàn là những người đã thọ sanh rồi lại sinh ra kiếp trước rồi thọ quả báo sinh ra kiếp sau. Because when you become a
become, you know, free from samsara.
Thì đến khi nào
that person is out of
một, một hành giả tự tại ngoài cõi luân hồi thì thành hành giả đó coi như là đã thoát khỏi cõi luân hồi.
Therefore, that is the why because with the numberless years before we are
thì, simple. Thì do đó giáo pháp Đức Phật còn nói rằng trong vô lượng kiếp là chúng ta ngài đã ở trong một cái cõi kiếp người, nhưng ngài đã khởi được cái tâm từ bi hỷ xả, người có được cái tâm đại bi, và ngài đã chứng được một tâm ngài thành Phật. Còn riêng với cái thân phận của mình không có được những cái đức hạnh hay có được những cái chân cái đức tính như vậy, thành ra chúng ta hãy còn chân trôi lăn trong cõi luân hồi này. Do đó mình phải khởi một cái tâm nhằm tránh cõi luân hồi, nhưng mình phải suy nghiệm, mình phải tư duy rằng mình đã từng sinh sống đi chết lại và tái sanh bao nhiêu lượng kiếp rồi. Mình phải tư duy như vậy thì mình phải biết sự nhàm chán cõi sao cõi luân hồi, và mình có cái tâm muốn xả bỏ, muốn xả ly, tức là cái tâm muốn thoát ly khỏi cõi luân hồi.
So I think you know sometimes
do đó thầy nghĩ rằng thầy nói rằng
you have more idea than I do. A friend is staying
đối với các bằng hữu bạn bè.
Maybe get us more space. We need to get space from samsara. Yes. Rather than person.
Mình nghĩ là người bạn bè thân thuộc đã ở trong cõi luân hồi, mà chính bản thân mình đã thọ bao nhiêu kiếp, mình đã chiếm nhiều cái chỗ ở trong cõi luân hồi này.
Tremendous hardship with samsara, with negative mind.
Và mình đã trải qua bao nhiêu cái ác nghiệp là vì cái tâm bất thiện của mình.
Always day or night with me, my negative mind. My negative enemies, you know?
Ignorance, thì bây giờ mình phải ngồi, mình phải hiểu là chính những cái tâm bất thiện nó chính là kẻ thù của mình.
Really, enemy, bad enemy.
Có là những kẻ thù thực sự. Còn những kẻ thù đó là kẻ nội thù mới là kẻ thù chính. Còn những kẻ ngoại thù không đáng kể. Tất cả những cái tâm bất thiện như là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến đều tất cả đều là trụ ở trong cái tâm của mình. Thì suốt ngày đêm trôi qua và cái tâm bất thiện nó luôn luôn ở trong với mình. Thì mình phải biết suy nghĩ là phải biết tư duy rằng ngày đêm cái tâm bất thiện này cứ đi theo mình mãi.
All the time with you, not good ways.
Thì những cái tâm này theo với mình.
You really your anger.
Cái tâm bất thiện này nó không có giúp ích gì cho mình, mà đi theo thì nó tiếp tục nó phá hoại mình, để nó gây tổn hại cho mình.
You are all those, my those, damage for themselves. But we don't recognize of that.
Cái tâm này nó cứ tiếp tục đi theo, nó làm tổn hại cho mình mà mình không nhận thức ra được cái điều đó. Thì mình phải nhận thức rằng ai là cái kẻ thù sâu xa, kẻ thù tối hậu của mình. Đó chính là cái tâm bất thiện của mình, cái tâm vô minh của mình. Mình phải nhớ rằng tất cả những cái điều bất như ý, những cái chuyện bất hạnh, những cái điều xảy ra không mong cầu đều đến từ cái tâm bất thiện và đến từ ác nghiệp của mình. Do đó mình phải hiểu rằng kẻ thù nội thù chính là bên trong mình. Thành ra lúc nào cũng phải tư duy quán chiếu về kẻ nội thù này, lúc nào phải nhận thức ra được cứ có mặt của kẻ thù ở trong này.
Will come. Yep. I mean, sometimes people say, I need the anger a little bit, you know.
Thành ra mình nó phải hiểu rằng tất cả cái cõi luân hồi này nó thể hiện ra là vì cái ác nghiệp của chúng sanh. Thành ra có nhiều người nói rằng thỉnh thoảng tôi cũng có thể được giận dữ một chút ít, nhưng mà thầy nói đó là một cái sự suy nghĩ rất là sai lầm. Không chỉ một giây thôi giận dữ cũng không được. Đó là điều mà thầy nói rằng vì đó là lý do tại sao mà Đức Phật có thể lúc nào cũng chăm lo cho tha nhân, tức là có cái tâm vị tha. Thành ra Ngài đã thành Phật. Vì lý do đó, vì cái tâm mà vị ngã của chúng ta, thành ra chúng ta cứ lúc nào cũng là thọ toàn những cái nỗi khổ lăn lộn ở trong luân hồi. Chúng ta bị tái sanh ở trong chúng bị tái sanh ở cõi luân hồi, thì chúng ta thọ bao nhiêu điều khổ mà thực ra chúng ta không bao giờ nhớ được, cũng chúng ta không nhớ được hết những điều đó. Chúng ta đã thọ bao nhiêu điều khổ từ cái chuyện khởi đầu sinh ra từ lòng mẹ, là từ trong lòng mẹ sinh ra đã thọ bao nhiêu nỗi khổ rồi.
So, all the time there.
Từ trong
dying, reborn.
Trong muôn kiếp, chúng ta tiếp tục sinh tử như vậy.
Or God is wrong, but no one. Good place, reborn.
Chúng ta sẽ từng sanh tử. Sinh ra ở các cõi cao thì ít, nhưng mà sinh ra trong những đọa xứ thì nhiều.
So many times.
Nhưng mà chúng ta đã thọ sanh ở trong những cái cõi đó rất nhiều lần rồi. Tại sao như vậy? Tại vì hầu hết những cái tình cảnh này nó xảy ra là tại vì mình tạo những cái nhân để mình bị thọ sanh vào nó. Vì lý do đó, những cái sự thọ sanh ở trên cõi cao rất ít khi xảy ra. Mình ít khi được sanh ở cõi cao, tức là cõi trời và cõi Atula. Vì lý do đó, mình phải tư duy một cách suy nghiệm, một cách kiên tránh, một cách rốt ráo. Thì phải có khi mà mình tư duy để biến giáo pháp là một với cái tâm của mình, chứ không để con giáo pháp nó ra ngoài tâm, nó bay bổng ở trên trời. Thì ngồi nghe pháp, ngồi học pháp rồi ngồi để pháp nó bay lên trên trời là cái điều không tốt. Lúc nào cũng phải duy trì được pháp ở trong tâm. Lúc nào cũng có cái sự nội quán lại cái thân khẩu ý của mình để biết cái điều nào đúng và sai. Đối với thân khẩu ý của mình, đúng khi mà nói đúng, thế nào là đúng, vì khi nào điều được gọi là đúng ở trong giáo pháp là khi nào những điều đúng mà là những kết quả tốt lành hay mang những thiện quả, còn những cái điều xấu là những điều nó xảy ra những ác quả hay những ác nghiệp. Thành ra khi mà theo dõi cái dòng tâm thức của mình phải biết vun trồng điều gì và tránh điều gì, những cái điều gì như là những cái điều xấu mình làm qua thân khẩu ý, như thất sát đạo dâm vọng và phải tránh, là lúc nào mình cũng phải kiểm soát một cách kỹ lưỡng.
Now last week.
Đó là lời căn dặn của thầy ngày hôm nay. Bây giờ tiếp tục thầy đi vào chính văn để giảng tiếp tục cái thời thầy giảng của pháp môn đạo tầng.
Four divisions. Do you remember?
Yeah, thầy học ôn lại và ôn lại có nhớ được bốn cái phẩm tính của giáo pháp đạo tầng lần trước thầy giảng không?
Number one.
Số 1 là gì?
Actually, quality of the Sankhya Lama. quality of the teaching of the Lama.
Thứ nhất là phẩm tính của pháp môn Đạo Tần.
Teaching of the Lama.
Đó là bốn phẩm tính của pháp môn này. Thứ nhất là phẩm tính của pháp môn Lam Đêm, tức là Đạo Tần. Thứ hai là phẩm tính.
Number one,
phẩm tính của đạo sư khởi thủy từ giáo pháp của Phật. Nếu mà mình học hỏi giáo pháp Đạo Tần này, mình hiểu, mình có sự hiểu biết về giáo pháp, mình sẽ hiểu được tất cả các giáo pháp của chư Phật mà không có cái lầm lỗi, không có sự mâu thuẫn nào hết.
Any kind of teachings are benefit means
thì tất cả các giáo pháp của chư Phật bao giờ cũng có mang lợi hành cho chúng sanh trực tiếp hay gián tiếp, để cuối cùng giúp cho chúng sanh đạt được Phật quả. Giáo pháp của Phật có rất nhiều và mang nhiều cái tướng khác nhau. Thầy sẽ cho một thí dụ.
Actually, his brother, Devadikta, Devadikta is Devadikta.
Thì trong cái thời Đức Phật có ngài có một người anh em họ tên là Deva, tức là Devadatta đó.
So,
lúc mà cái vị này lúc nào cũng thách đố với Đức Phật.
Always with Buddha, God.
Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa này cũng lúc nào cũng cạnh tranh với Phật, cái vị đó rất là chấp ngã, lúc nào cũng thấy lỗi lầm của Phật, và lúc nào cũng có cái tự ngã của mình, cho rằng mình giỏi hơn là Đức Phật. Ngay cả những khi vị này thấy được cái pháp lực của Phật, vị này cũng không có tỏ lòng kính trọng.
Then the Buddha has a great king, benefit.
Thì khi đó thì đến một ngày kia thì có một cái vị có vị benefactor, tức là cái thí chủ, một vị thí chủ của Đức Phật. Cái vị đó có một người con. Vị đó là một vị vua, có một người con tên là Masida.
Enemy not born, born to be enemy not not born. Okay, that's his name, Kinsan.
Tên là có then, tên là bất sanh.
His father always
thì
Buddha to
thì cái vị thí chủ này lúc nào cũng kính trọng với Đức Phật.
His palace is the this king's palace is
thì trong cái cung cung điện của vua.
Vicious pig, yes, vicious pig. That's one. So Buddha
trong cung điện của vua.
They always
có một cái nơi để mà thờ 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 kính ngài.
Food, you know?
Thì nơi đó thì cái vị thí chủ này mang phẩm vật đến cúng dường với Phật. Thì cái vị Đề Bà Đạt Đa này
he says I'm not become a leader of the great leader of the country, religious leader of the country, leader of people. Because Buddha is alive, still Buddha is alive. So therefore, I'm not become a leader of the religion.
Cái vị Bà Đạt Đa này mới nổi cái tâm ghen tức với Phật, nói rằng
because your father is still alive.
Nói rằng sở dĩ mà tôi không thành Phật được là vì Phật còn sống. Cái vị này coi như là chướng ngại của tôi. Thì nói với cái vị hoàng tử này nói là
then I will become
nói là phải nói nói với vua là hãm hại Phật, thì Phật chết rồi thì ông này ông mới làm lãnh đạo của giáo đoàn được. thì vua mới bảo làm thế nào mà giết Phật được, không ai cứ giết Phật được hết. Thì cái vị thái tử con của vua mới nói với Đề Đạt Đạt Ba như vậy là không ai giết Phật được hết. Thì một ngày kia ở nơi vị kia mới làm một cái bẫy ở ngoài chết cái con đường Đức Phật đi vào, thì vị này làm một cái bẫy, vị che ở trên, vị làm một cái hố ở dưới để Đức Phật đi ngang. Thì ở trên cái nắp của cái hầm đó, vị này mới để trải hoa làm tất cả mọi thứ rất là đẹp. Thì vị này bảo mời Phật đi ngày nào đó, mời Phật đi trước, thì Đức Phật đi vào cái đó sẽ bị rớt vào cái hố đó, sẽ bị bẫy vào trong đó.
Then if it not drop down in there, sometimes has a some you know with the has something like miracle or something. Then what do we do? Okay.
Thì cái vị này bảo nếu mà Đức Phật có thần thông, Đức Phật nhìn được cái điểm đó, Đức Phật không có bị bẫy vào trong đó thì phải làm gì? Thì cái người thái tử mới bảo là ồ, nếu mà Đức Phật thoát khỏi cái bẫy đó thì bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn của Ngài thì Ngài ăn chất độc mà cũng phải chết. Thì đến một ngày kia thì vị đó mới mời Đức Phật đến. Thì khi vua mà cái vị vua đó lúc đó đã là một vị A-la-hán rồi, thì thái tử mới mời Đức Phật đến.
You tell to my son you made two big downfall.
Thì Đức Phật với cái thần thông nói mình không có giết Phật được đâu. Ngài nhìn thấy cái tâm ác nghiệp của cái vị kia.
How? One, tell.
Đi vào, mình làm.
Father. Kill father.
Mà làm như vậy á. Làm như vậy á. Làm tạo được hai cái ác nghiệp. Thứ nhất là tìm cách giết Phật. Thứ hai là giết một vị A-la-hán. Hai cái đó là một trong hai cái tội ngũ nghịch, hai cái ác nghiệp ngũ nghịch. Thì Đức Phật thì trong cái thời đó thường thường Đức Phật đến đâu thì có những đệ tử của Đức Phật đi trước Ngài. Thì Đức Phật mới bảo bây giờ đến cái vườn cái vườn của vua đó thì không có ai đi trước trước Đức Phật, nói Đức Phật để cho Ngài đi trước. Khi mà Đức Phật đi đến đó,
fire become like water. In the water is lots of flowers. Just like steps.
Thì cái hồ đó tự nhiên mở ra, ở dưới đó cái hồ đó thành một cái hồ nước, ở trong có các đầy các hoa, đầy những hoa rất là đẹp ở bên trong cái cung điện của vua. Thì cái người thái tử đó nhìn thấy như vậy, thay đổi ý kiến liền, tức là thực hiện. Cái âm mưu thứ nhì thì vì đó mới bảo là Ngài không thể mang cái đồ ăn này đến được vì trong đồ ăn nó có thuốc độc. Nhưng mà Đức Phật bảo vẫn cứ mang cái đồ ăn nó đến, nhưng mà bắt đầu Ngài trì tụng, Ngài tịnh hóa cái thức Phật đó. Thì cả cái đồ ăn nó được tịnh hóa thì chắc là không còn ai cũng có đồ ăn hết.
But the king's son, tremendous
thì khi đó con của cái vị thái tử con của vua mới nhìn mới quan sát được tất cả những cái điểm đó, mới hết lòng sám hối, mới nói với Phật rằng mới sám hối với Đức Phật, nói rằng ngài có những người bạn xấu đã xúi dục cái vị hoàng tử này làm những cái điều đó, thì bây giờ phải làm gì bây giờ? Đức Phật nói, nếu mà Đức Phật nói mà nói cái sự thật ra là cái vị này tạo những cái ác nghiệp như vậy, thì vị này sẽ chết sẽ đọa địa ngục liền. Nếu mà nói như vậy, vị này sẽ té xỉu ngay lập tức. Thì Đức Phật mới có cơ hội cho vị này có cơ hội để mà tịnh hóa cái ác nghiệp của mình.
Time for the purify negative because right away is done. So Buddha says, okay.
Thì Đức Phật mới bảo được rồi, không sao đâu, không sao đâu con ơi.
Part of one saying is, father and mother should be killed, and also the subject of the all those whatever, if you kill.
Nếu mà mình muốn
that this person will be clear or clean. That's in the,
thì cũng giống như đây là cái thời thời xưa các chư tăng đã tụng như vậy, thì ngài mới giảng nghĩa cho vị này và là mình là con, mình phải giết cha giết mẹ. Nhưng mà đây là mang cái ý nghĩa gọi là bất liễu nghĩa. Thì nếu mà cái sự diễn dịch mới bảo là phải mình phải giết cha giết mẹ là như thế nào, không phải là mình giết cha giết mẹ của mình, nhưng mà
the delusion is the father.
Nhưng mà theo cái hiểu theo cái nghĩa này là giết cha giết mẹ, tức là mình giết những cái bất thiện tâm của mình, là cái phiền não vọng tưởng và ác nghiệp của mình. Mình giết được những cái ác nghiệp đó thì mình sẽ được tự tại, mình sẽ được giải thoát.
If something is too bad, should not be killed. Something say.
Thì cái hình thức mà giảng pháp này thì là được gọi là một hình thức giảng pháp bất liễu nghĩa của Đức Phật. Khi mà cái lối mà này không thể được giải thích bằng cái lối kiến giải thông thường, tức là mình giết cha giết mẹ mình, nhưng mà mình mình giết những cái phiền não vọng tưởng của mình, thì cái giải thích cái ứng dụng của cái câu chuyện này là do mình học giáo pháp đạo từng này thì mình sẽ không có những cái sự mâu thuẫn, mình không gặp phải có những cái sự mâu thuẫn như vậy.
So that's kind of the first, if you do study the Lama, then you will understood.
Do cái sự học hỏi giáo pháp đạo từng thì mình sẽ hiểu được tất cả chư pháp giáo pháp của chư Phật trong mười thương mà không có một cái sự mâu thuẫn nào hết.
Even Mahayana, Hinayana, maybe you think
khi nói về hai hệ phái là tiểu thừa và đại thừa thì không có cái sự mâu thuẫn nào hết. Nói về phương diện mà thế gian thì có vẻ như là có cái sự mâu thuẫn. Nhưng mà cái giáo pháp cái mục đích để đưa dẫn cái hành giả đi từ thấp lên cao, vượt khỏi cõi luân hồi, thành ra đứng về phương diện đó không có cái sự mâu thuẫn, và đứng về phương diện và kinh điển và mật điển cũng không có sự mâu thuẫn. Thì đây là một cái đây là một cái phẩm tính. Là thêm một cái phẩm tính của giáo pháp.
Everything is one person become a great enlightenment. That's quality of that. First.
Thì đây là một cái phẩm tính thứ ba là của giáo pháp, là phẩm tính này. Phẩm tính của giáo pháp đưa một hành giả đi từ sơ cơ cho đến thành Phật mà không có một sự mâu thuẫn nào hết.
Whatever Buddha's teachings are, everything is introduction or introduction. No introduction. What is the instruction? Okay, that's good. Instruction. Yes.
Tất cả những cái sự giảng dạy của Đức Phật, tất cả giáo pháp của Ngài đã giảng.
Second is quality of that lumberhead. If you do study
Đức Phật, thì cái giáo pháp đạo tầng này có đầy đủ những phẩm tính của Đức Giáo Đức Phật.
Of the teachings.
Chỉ ngay cả một chữ ở trong cái giáo pháp môn này cũng mang đầy đủ cái phẩm tính để giúp cho một hành giả chứng được Phật quả. Đó là phẩm tính của giáo pháp đạo tầng này.
And then third one, what is it?
Bây giờ nói đến cái phẩm tính thứ ba.
Sura mà đang.
Vừa rồi là nói những cái phẩm tính phụ ở trong cái phẩm tính của giáo pháp.
Study Lamrimal. Whatever thoughts of me is or
tất cả khi mà học hỏi giáo pháp thì tất cả những cái sự tư duy của mình có được.
That's what we understanding through the study with Lama. But these are, you see, there are the teachers. We understand about understood of the what is Buddha's thought, real.
Do cái sự hiểu biết được tất cả cái giáo pháp của chư Phật. Mình hiểu được cái ý nghĩa, mình hiểu được cái mục đích của sự tu tập. Tất cả những cái điều mà quan trọng đều hiểu được là do sự học hỏi cái giáo pháp đạo tầng này.
Fourth,
phẩm tính thứ tư.
Study through the Lamrim.
Nếu mình học hỏi giáo pháp này,
then whatever you did faults, very great one, like killing father, mother, or more than
tất cả những cái điều mà tu duy được từ nhỏ đến lớn.
He says, this dhamma is good, this is not good. That's don't should not say that.
Thì mình không bao giờ mình khởi trong tâm mình có cái sự mâu thuẫn. Ví dụ mình nói pháp này là pháp nhỏ, pháp kia là pháp lớn.
Even we cannot
khi học hỏi giáo pháp này mình không còn cái tâm phân biệt như thế nữa.
Don't say that.
Mình có thể nói là mình không muốn học cái pháp này, mình muốn học cái pháp kia.
Need even spiritual, you know, like teaching of Buddhas, of course, the commentary of Buddhas.
Thì tất cả các giáo pháp của Phật và tất cả những luận giải của Phật đều là có giá trị hết, ngang nhau. Mình không thể mình phân biệt nói đây là pháp nhỏ, đây là pháp lớn. Mình thích nghe pháp này, không thích nghe pháp khác. Khởi một cái tâm như vậy là một cái tà kiến rất là nặng. Khởi một cái nghiệp rất là nặng. Nếu mình không nghe, mình không hiểu pháp nào thì hay nhất là câm mồm.
A judgment. This is good, this is not good.
Không có nói gì hết. Như vậy thì còn không tạo nghiệp.
If real, like wrong,
nếu mà khởi cái tà kiến lên,
Buddha's teaching something named, say that, but if
mình chỉ nghe đấy,
then we can say this not not right, you can say. If we know the real, clear, this contradiction of the Buddha's teaching, you can say judgment. I guess yes.
Khi mình nghe,
like me, experience something they, you know, like a unqualified something, books or study something like this. I'm teacher. I need to say maybe. Oh, study like something else. This is so good, okay, but maybe it's better something to do this. See, that's the way. See?
Tức là thầy ý nói, ý chỉ là thầy nói rằng khi mà mình học hỏi giáo pháp, mình nghe giáo pháp, mình không được khởi cái tâm phân biệt.
Or the order in which the disciples are
yeshe chembo rangas gawe chewas na me not yeshe chembo yeshe miss great pots you said that no maybe you're not reading this one
cái này cái vị mà dịch thông dịch cái đoạn này nói rằng là cái phẩm tính thứ tư là người đệ tử nghe pháp thì được nghe cái giáo pháp này theo đúng cái lời huấn đạo nhưng mà thầy nghĩ là cái người nào dịch cái này là không đúng.
So anyway, sir, if we like destroy the teaching of the, you know.
Nhưng mà cái ý chỉ của thầy muốn nói ở đây là nếu mà mình
kind of very great.
Mình phá hoại Phật pháp, mình phải tà kiến với Phật pháp là một cái điều đó là một cái ác nghiệp. Vì thầy nói thêm một cái thí dụ. Trong một cái thời xa xưa ở nơi xứ Tây Tạng có một vị hành giả tên là có vị hành giả mật tông giả tu theo pháp mật tông thì vị đó vun trồng một cái vị hộ pháp tên là Dhammapala. Thì một ngày đó thì cái vị hành giả đó đi cùng có ba người hành giả đó đi với hai vị nữa đi đến một cái chùa miếu ở nơi đó thì có một cái gia đình đi bán một bộ kinh Bát Nhã để lấy tiền cúng dường cho cái vị đạo sư đó.
Came back to this monastery place.
Thì vị đó mới khi vị đó trở lại tu viện của mình.
He's from the inside, like white off, go down up, you know, like this, very much.
Vị đó quán là cái chủng tử A. Ở trong cái tâm của mình thì cái chủng tử đó cứ nhảy lên nhảy xuống làm cho vị nó thọ những cái nỗi đau những cái cơn đau ở trong người thì về đến chùa thì cái vị kia mới hỏi tại sao tôi bị thọ cái đau này như vậy. Lý do là vì cái ác nghiệp cái vị này đem bán sách pháp, sách pháp Phật, rồi lấy cái tiền để cúng dường cho chư tăng. Thì cái vị hành giả nó bị những cái cơn đau ở trong cái tim của
mình.
Thì đến tu.
Other one, nothing happened because they need to pay for that in the hell realm.
Thì cái vị này có thể nói là thọ nghiệp ngay trong cái cuộc đời của mình. Thì có những người khác làm những cái thiệp, cùng cái nghiệp mà làm như vậy thì trong kiếp sau sẽ bị thọ ba la đường dữ. Vì lý do đó, thầy nói là không bao giờ phải coi thường giáo pháp của Phật. Tất cả các giáo pháp là phải tỏ lòng kính trọng.
Selling and that's why I think very difficult.
Đi bán kinh Phật,
difficult to say that.
Đi bán các
then, I think his holiness also
các giáo pháp like, là cái điều là một trong những cái ác nghiệp.
Big negatives, but then sometimes people think if they don't
nhưng có
then people need to get it, you know. That's one thing true.
Có những người nghĩ rằng nếu mà không đi bán sách thì những vị đó không có sống được.
Yes, that's kind of process. We have Anila asking me, we have some students, they need it. So we, Anila did it. This much we did, we bought it for students. That we are not making money extra, no.
Thầy nói là những cái kinh sách ở trong chùa này thầy có được thì thầy để cho lại cho các Phật tử chúng sanh, nhưng mà không phải là thầy dùng cái bộ kinh sách đó mà đi bán. Thầy nhớ phải tránh cái chuyện mà buôn bán kinh sách để mà lấy lời.
Yeah, yeah. What say?
Đó là ác nghiệp. Thì tôi làm rồi là phải tránh đi đó nhé, sám hối.
Another four.
Would you like? Bây giờ phẩm tính thứ tư.
Yeah, yeah. What is page? Page 81 in the Oh yeah, yeah. Okay. That this is good because the, we are.
Cái đoạn này cái vị này đã nhảy đang ngày thứ hai, đã nhảy sang ngày thứ ba. Cái lần trước mình đang nói về cái phẩm tính của đức Atisha, của đức đại đạo sư Atisha, vì đã nhảy lên, vì đã nói về giá trị của giáo pháp, nói về phẩm tính của giáo pháp, tức là bốn cái phẩm tính của giáo pháp giúp cho mình hiểu được giáo pháp, giúp được mình tu một cách chính thống. Thứ ba là tránh được tất cả mọi lỗi lầm, vượt khỏi những ác nghiệp của mình ở trong đường tu. Đó là bốn phẩm tính của giáo pháp. Vì đã nhảy lên, nhảy cái đoạn này. Thì bây giờ thầy nói, bây giờ thầy nói trở lại về các đại phẩm tính của đức Atisha.
Really is quality of the lamrim. This is this way really it is. So lamrim means.
Bây giờ mình nói về giáo pháp đạo từng.
Now. Atisha's mind, that's the root division is what say.
The greatness of the author given in order to show teaching as
pure source.
Cái phẩm tính thứ nhất nói lại là cái giáo pháp này có cái đại phẩm tính là vì cho mình thấy được cái giáo pháp này là giáo pháp truyền thừa chính thống.
Telling why? Because of the what is the source of the Dharma to pure, you know.
Giáo pháp này là giáo pháp cực.
For understanding that, that's
thanh tịnh đốt giáo.
We talk about the history of the author.
Đó là lý do tại sao mình nói về cái lịch sử của đạo, của đại đạo sư đã truyền bá cái giáo pháp này.
Why? Because
tại sao mình phải nói đến các đại phẩm tính của đạo sư?
Dharma.
Là vì
source of that. So that's why clear.
Tại vì các phẩm tính của giáo pháp đến từ các phẩm tính của đại đạo sư, thành ra mình phải nói đến phẩm tính của đại đạo sư.
Here says others, I told you have also those four divisions. It's close to there. Yeah, just before, yeah, just keep it alone.
Oh, read before?
Yeah. No, don't read it. Right. We did already. Yeah. Read it, okay. Oh, yes. That's it. That's Dharma is came from the Javarkipi Luigi. Dharma Sanjasun. The which way I have Dharma is teaching by Buddha. Said that?
Yeah, yeah, I think about
three. First of all, teaching by Buddha. Secondly, Pandita Tenla means Pandita means Mahasiddhas, great teachers. To make establish after the Buddha, actually. Like Nagarjuna, we said.
Thì khi mà nói lại cái đoạn này, phẩm tính của các đại đạo sư, tất cả các phẩm tính của đạo sư đến từ đại phẩm tính của Phật, Đức Phật truyền cái giáo pháp này xuống đến các đại sư, với các đạo sư như các vị đại sư đã nhận được cái giáo pháp này, đã có được sự chứng đạo.
To have the realization of that.
Do cái sự học hỏi giáo pháp này. Dành ra cái giáo pháp này mang tính cách rất là có tính cách là chính thống.
We are going to study or practicing dharma or those kind of three qualities. That's what we need.
Thì do cái sự học hỏi giáo pháp này, mình có được cái sự chứng đạo với những cái đại phẩm tính của các đạo sư như vậy.
Dharma is like that, and also safe from sight of each of us or students. Say that. Oh, from.
Thì nói thêm một cái phần thứ tư, thêm một cái đoạn nữa nói về phẩm tính của giáo pháp. Là một cái phẩm tính là các hành giả học hỏi giáo pháp này thì đi vào được cái giáo pháp một cách vô lỗi, tránh mọi lỗi lầm trong cái sự tu tập của mình do sự học hỏi giáo pháp này.
And then if dharma is not great, then also faith and also understanding and also then diligence should be difficult to bear.
Thì nói thêm là nếu mà mình thọ một cái giáo pháp mà đầy lỗi lầm thì tất cả những cái phẩm tính như là tín, tấn, niệm, khi mình tu tập mình cũng sẽ lấy sự thiện phẩm và những lỗi lầm. Do sự học hỏi những giáo pháp đầy những lỗi lầm, những giáo pháp sai lạc, thế khi mình tu thì mình phạm đầy những lỗi ở trong cái sự tu tập của mình.
So that's the thing. So that's it.
This is the opposite. Đầy những lỗi lầm mà không có tạo được sự chứng đắc nào hết.
And also, Pentateuch Tenla established by Maharshi Pentateuch, great scholars like Nagarjuna and Arjuna, and Tripitaka. Those are Mahasiddhas leader practicing and become they got realization of those. So. So, those kind of dharma, then we will get the great result. Otherwise, we will not be to get the great result. There are no result. So that is it. The wisdom, another one. Wisdom, the diligence.
Đoạn mình giảng nói thêm một đoạn nữa nói về cái trí tuệ.
Oh, someone has great wisdom. And diligence. But
nếu một người có một hành giả có trí tuệ, không có trí tuệ mà có sự tinh tấn, thì khi dấn thân tu tập nhìn thấy có vẻ như tu tập thì cái sự tu tập như vậy chỉ có phí thì giờ thôi.
Oh yeah. Why? Why? Because of the no real dharma.
Là vì những cái hành giả mà thông minh và có sự tinh tấn này tu theo tu sai đường, không dựa vào cái giáo pháp chính thống, đã học phải những cái giáo pháp lỗi lầm, bị sai đường, là không được cái sự chứng đắc nữa hết. Nói nói sâu xa hơn nữa.
Yendo, okay. Yeah, okay. Anand, sabse tarv se, very look like very deep. You know, oh, it's good. Put fun. Like dharma, says it there, my ways, to say this is great, the great teaching, this great dharma, says, you know, and also you get the, like a miracle, something temporarily, the miracles, those kind of, someone comes. Then what say? Not if you put that. Yen the Sazatar Mahavi, Tana so, Ketari Yinas. So, otherwise, if there's no real quality of the Dharma and also look like Dharma, and says also this is great, says, but if you follow that, you will not get the result. See?
Ngay cả mình nghe có những vị đạo sư giảng giải rất là hay, nói về những giáo pháp gọi là thâm vi diệu, nghĩa là phiêu phiêu hốt hốt, đủ thứ đạo, nói đủ thứ đạo hay, mà đi theo những cái đạo sư đó mình không có đạo được chứng đắc nào hết. Ngay cả những vị đạo sư dạy những cái phép thần thông mà lại không nói gì đến những cái pháp môn như quy y tam bảo, thì cuối cùng đi theo những vị đạo sư đó không có chứng đắc cái gì hết. Đó là một cái lỗi lầm ở trong sự tu tập.
There is maybe something you can see, you can get good dreams.
Thì có những vị đạo sư nói rằng muốn tu theo những pháp tu thì cuối cùng mình chứng được những cái thần thông, ví dụ như là đọc được tâm người khác, có những mộng thấy Phật, hay là làm những cái phép thần thông mà lại không nói đến những phẩm tính của giáo pháp, thì đi theo những đạo sư đó thì không có được cái sự chứng đắc nào hết.
Even those says, but they don't have the. They should be touching me like a, you know, temporarily something to do by those actions, you know, like.
Ví dụ có những vị đạo sư dạy những cái pháp Phật mà rất là thường tình.
Bring the rain, something like this.
Ví dụ như là do cái sự nhập tâm. Mình có được cái pháp lực gọi là hô phong hoán vũ. Tất cả những cái pháp môn đó.
They don't have the how to make experience of the great three principles, you know. Lam chu nam su is three principles.
Những cái vị đó, những vị đạo sư pháp sư đó không hiểu chút xíu gì về ba pháp ấn của đạo từng, mà không hiểu gì về ba cái pháp môn là pháp môn hành xả, pháp môn bồ đề tâm và chứng được trí huệ công tính. Những vị đạo sư này không biết những cái phẩm tính này.
There is also bodhicitta, they understand of shunya.
Không có đi theo cái tình
those three to get the name. But Lama Tsongkhapa, Manjushri giving those names to Lama Tsongkhapa. You see, that's it. Lama Tsongkhapa means.
Thì những cái vị đạo sư, có những vị đạo sư không biết được những ba cái phẩm tính này, thì chỉ có Đức Đức Lama Tsongkhapa đã được cái dòng truyền thừa và được giảng dạy bởi Đức Văn Thù Sư Lợi nói về ba cái phẩm tính này.
Definition of the three refuges, they don't have it. Say that is it.
What is it? Có những vị đạo sư không biết được tất cả các ba cái phẩm tính của Tam Bảo và cái sự quy y. Thì mặc dù có những đạo sư nói về những cái phẩm tính, những pháp thuật rất là vĩ đại, mà lại không có nói những phẩm tính rất là có vẻ như là sâu xa vi diệu, nhưng lại không biết nói một chút gì đến ba cái phẩm tính của đạo tầng, không nói gì đến phẩm tính của sự quy y giáo pháp. Thì tất cả những cái sự giảng dạy của những đại sư như vậy chưa có đến được cái cánh cửa Phật pháp, nói chi là cái sự chứng đắc.
They don't have it. They try to make a definition of the especially great three practice jewels. They will not, or Minjumis will, they will not have something like this. Then what's that? Yeah. Oh yeah, okay.
Do you need to go right back to the snow
line? Okay, that's, you think a river's source of the river is the snow mountain? Snow line, did he say anything?
Yes.
Snow line?
Line.
Oh, it's a line, okay. Okay. Then without the snow, then you should get the source of the river. What is spring? Spring was. There are no snow in some place, you know. But still they get the under from the ground. Water get from the ground. There are no snow. The rain and the snow is different. We have rain here, but we don't have snow here.
Đoạn này thầy nói và mình nói về cái sông ấy. Thì cái sông mà có nước thì cái nước đó từ đâu ra? Thì ở trong đoạn này có nói này là nước phải từ cái tuyết mà tan ra mới thành nước. Thì mình cũng
want to get the real dharma.
Thì cũng lấy một cái thí dụ như vậy. Thì một người muốn có được cái giáo pháp mà chính thống thì phải đi về cái nguồn.
Something like this. Don't listen. Person who want, we need to have the three principles.
Đi về cái nguồn của đạo, đi về cái gốc của đạo hay nguồn của đạo, mà cái nguồn hay gốc của đạo không có gì khác ngoài ba pháp ấn của pháp môn đạo tầng, và đi vào những cái phẩm tính sâu xa hơn như là những phẩm tính của cái sự quy y Tam Bảo.
Trung Quốc không là thuộc về Phật waters. From water, source of water is like snow, is it? Snow. Source of the river. Chungo, Amanda. Chungo, Kanaki, no. Source of the beginning of the river came from snow.
Thầy mới nói lại cái đoạn thầy đấy. Tức là cái khởi đầu của cái sông là phải có nước. Tức là cái nước phải đến từ cái tuyết.
Must be from snow. Tức là phải tạo ra. Likewise, church in Goyang, the head of the beginning of the Dharma.
Thì cũng also, theo cái ý chỉ như vậy, cái sự khởi đầu của giáo pháp.
Beginning of Dharma is also to be.
Phải từ Đức Phật và truyền xuống.
The Buddha.
Thì cái cội nguồn của tất cả các giáo pháp là từ Phật, Phật mà sinh ra.
Like teaching not related with Buddha, or then we are not to be accepted because
những cái giáo pháp
must be,
mà không đến từ Đức Phật thì không thể được coi là chánh pháp.
De la long yu ki, jibra che chi na, jamba sa jini. In this case, if you have time,
trong cái trường hợp này, nếu mình có thời giờ,
and to understand, to make a large explanation, if you can, if you do know, che chi na.
Nếu mình hiểu được rồi, thì mình phải cố gắng có những cái kinh nghiệm.
Sent from Buddha.
Đó là.
Always lineage of Jupi Lama preachers.
Cũng giống như như Đức Phật ngày xưa. Và tất cả các dòng truyền thừa của các đạo sư.
Those lineage of the Chanchu Lama, Nichu Chanchu Lama. Those are become from the ordinary place go to the high level.
Và giúp cho hành giả đi từ cái quả vị tàm phu đến quả vị Phật. Đây là cái giáo pháp đã được giảng dạy của Đức Phật.
And Suji, number two, how they get realizations with the teaching of Buddha, well, general and or individually teaching of the Lama, explain Lama practice. Yes, they need be to say all those history of the lineage of the gurus of the Lama. So that's what I say. And then. Khi người chẳng hát chẳng mong về chú mà không chẳng. This time, Chaji Pamukkabha, he says, all those so much
trong cái đoạn này, thì Đức Ba Công Ba Rinpoche ngày nói về nếu mà mình bắt đầu mình đi vào những cái phẩm tính của đạo thì rất là dài dòng, rất là chi ly, ngài không có đủ thời giờ ngài giảng hết. Thành ra bây giờ ngài đi, ngài chỉ đi vào một cái đoạn ngắn ở đây. Thành ra nếu mà giải thích theo cái đường lối này, tức là mình muốn giải thích cái chánh pháp đến từ Phật thì mình phải đi vào cái lịch sử của Đức Phật, rồi nói về cái phẩm lịch sử của từng đạo sư một và cái mối liên hệ như thế nào, thì cái sự giảng pháp này rất là nhiều, cái nói về tầng truyền thừa rất là dài dòng và là chi li và đầy đủ chi tiết. Thầy ngài không có thời giờ để mà giảng hết tất cả cái lịch sử đó.
History of the lineage gurus. So much need to tell some of them. But in this time they don't time. So you can't cover so. Do you think, if I tell you short way, isn't it? Here,
thì Ngài sẽ giảng lại một cách ngắn gọn.
From Buddha to the Atisha.
Ngài nói là cái giáo pháp này truyền thừa từ Đức Phật xuống các đạo sư đến Đức, rồi đến Đức Atisha. Từ bắt đầu từ Đức Atisha có hai truyền thống.
No, next to them. Me short ways. Just, yeah.
Yes, two lineages, Buddha down to Atisha.
Oh, yeah.
Từ Đức Phật sáng thì có, từ Đức Atisha xuống có hai dòng truyền thừa, tức là hai hệ thống truyền thừa.
Dinguras, lineage of the gurus. Mandrava Nyin Shung, there are two different ways. From the, like I told already, you know, from Vidya to Metayas and to one lineage.
Thì lần trước thầy đã nói về cái dòng truyền thừa này rồi, tức là hai dòng, tức là dòng thẩm kiến và dòng quản hạnh. Từ dòng thẩm kiến thì đến từ Đức Phật Di Lặc, vòng quản hạnh từ Đức Văn Thù Sư Lợi. Sau hai cái dòng đó nhập lại một, gọi là dòng dòng kết hợp. Trong cái dòng kết hợp là bao gồm hai phần, là hai phần, hai phần lý sự, tức hai phần vừa học và tu nhập lại là một. Đó là cái dòng của Đức Atisha, tức là cái dòng kết hợp.
That's why we are today.
Và đó là cái lý do là mình cuối cùng mình thấy mình ở trong một cái dòng truyền thừa, một dòng truyền thừa thôi.
Two lights and like this, they become a one. But that's not true. Come here.
Thầy nói là hai dòng truyền thừa nhập lại là một, và dòng truyền thừa theo các đạo sư cuối cùng qua cái đỉnh đầu của mình.
Okay.
Tức là truyền thừa đến cho mình. Thì Đức Pakumbha Rinpoche ngày nói ngài chỉ giảng một cách ngắn gọn như vậy thôi.
From the Atishas, all those two lineages are combined one to came then. Lama Atisha, Lama Tsongkhapa, that's why it's all good. Like in the Son of Dalai Lama and the Sajjitsuhyan Rinpoche, Yongzhin Rinpoche, Pongkhapa. Yeah, those are ones we come.
Thì cuối cùng là tất cả nhập lại thành dòng kết hợp qua tất cả đạo sư, ngay cả qua cả Đức Lạt Ma cũng là dòng truyền thừa Lam Rim này.
Lam Rim, like say, 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 name of the Lama.
Thì cái giáo pháp mà đạo tầng này, cái danh hiệu của cái pháp môn này, nó được coi như là được sáng lập ra bởi Đức Atisha. Nhưng trước cái thời mà có cái sự kết hợp để thành giáo pháp Lam Rim này thì Đức Phật đã từng thuyết giảng và cho những cái giảng luận và cái bình giảng của giáo pháp của Ngài. Thì cái cốt tủy của Lam Rim là đến từ Đức Phật. Thì giáo pháp cũng bao gồm tất cả những cái giảng dạy của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ thì đặt dưới cái tên Lam Rim, chứ mình đừng có nghĩ rằng hồi trước Đức Phật, trước cái thời mà có Lam Rim này thì không có pháp môn Lam Rim, nghĩ như vậy là không đúng. Thực ra cái pháp môn này bao gồm tất cả các môn của Đức Phật, bây giờ chỉ đổi cái tên thôi, đặt dưới cái tên là pháp môn đạo tầng thôi.
No, before that, which I said commentary already, so say again. Okay.
Đức đạo sư Pakumbha Dorjechan. Dorjechan tức là kim cang thủ. Tức là ngài coi như là hóa thân của kim cang, của Đức Kim Cang Thủ. Đức, khi mà mình thấy một cái hóa thân của Đức Kim Cang Thủ ảnh tượng, thì Ngài ngồi, mình thấy hai cái tay của Ngài cầm, một tay mang chùy, một tay cầm cái chuông. Cái đó là tự trưng. Thì cái tay mà cầm chùy, cái chùy là tượng trưng cho cho đồng đại bi, mà cái chuông là tượng trưng cho trí tuệ, tức là chứng được tánh thông. Khi mà Đức Kim Cang Thủ cầm hai cái, một tay cầm chùy, cái cầm chùy là tượng trưng cho hai cái như vậy. Thì mà tay mà cầm cầm chùy là tượng trưng cho các phương tiện. Mà phương tiện là gì? Phương tiện tức là Bồ Đề Tâm. Còn tay cầm chuông là tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ tức là cái tâm chứng được không tánh. Khi mà mình nhìn thấy cái hóa thân của Đức Kim Cương Thủ cầm hai tay chéo tay vào nhau, cầm chuông và chùy chéo với tay, là tượng trưng cho cái sự kết hợp của từ của cái tâm đại bi hay là Bồ Đề Tâm và trí tuệ không tánh. Tức là Đức Kim Cang Thủ là Ngài đã có hai cái phẩm tính đó.
Tenerim means a stage of the teachings. All those are the root. Taxi is the lambda. Lambda means a capital. Length. Length of the spot. Yes. That's a author of that.
Thì trước khi mà có bộ Lam Rim này thì là Đức Atisha Ngài đã viết một bộ luận. Bộ luận đó là Đạo Đăng. Thì đầu tiên là Đức Atisha Ngài viết cái bộ luận là Đạo Đăng. Sau khi mà viết xong đạo luận Đạo Đăng thì xong ý đến cái bộ luận là Đạo Tầng, là Lam Rim.
Thế Dani Chenpo Chang Den Zepa Po Ni Den Zepa Po Yerumbo Che Med Lam Rim Chemo.
Thì sau cái Lam Rim đến thời của Đức Lama Tsongkhapa thì Ngài mới giảng cái pháp môn, gọi là cái pháp môn là Đại Luận Đạo Tầng. Đầu tiên là pháp môn Đạo Tầng thôi, đến thời Đức đến Đức Lama Tsongkhapa Ngài mới biết người giảng cái pháp môn là Đại Luận Đạo Tầng, là Lam Rim Chenmo. Đầu tiên là chỉ có Lam Rim thôi. Thì cái bộ Đại Luận Đạo Tầng này đầu tiên khởi thủy từ pháp môn Đạo Tầng. Cái trường hợp ở đây, khi mà mình nói ngược, khi mà nói ngược lại cái pháp môn mà Đạo Tầng thì cái pháp môn đã được giảng giải rất là sâu rộng, nhưng mà vì không có thời giờ dành ra, mình không có nói một cách quá sâu, quá đi vào chi tiết, mình nói một cách ngắn gọn để mình có thể hiểu được cái phẩm tính của Đức Atisha khi Ngài đã soạn lại cái bộ luận Đạo Tầng này.
So, I think now, see, read, you know, we are book, you have book.
Thầy nói là thôi thầy chấm dứt thời thuyết giảng thế này.
Within, you know, study, like this, cannot do like this, you know.
khi mà mình học, mình ở nhà mình đọc cái giáo pháp đại thừa này, mình phải đọc, vừa đọc vừa tư duy, đọc một đoạn ngưng lại, suy nghiệm về cái đoạn đọc đó, chứ đừng có đọc theo cái lối mà đọc tiểu thuyết, đọc thật là nhanh cho nó xong. Nếu mà mình học theo cái lối mà đọc tiểu thuyết của chị Nhã Ca thì không có gì trong tâm hết. Đây là kinh Phật, đây là pháp tu. Bây giờ đến thời hồi hướng thanh tịnh. Chưa có thời giờ. Hôm nay chưa có thời giờ để mà thầy trả lời câu hỏi. Thế những cái tận tới ai có đặt câu hỏi thầy dễ dàng.
Moving quick away. Moving quick away we can do. But then if you don't understand, then moving quick away is difficult. It's like sometimes, you know, people don't get the initiations. Go there, get initiation. What happened? Don't know whatever. That's kind of, I think. Sometimes they go to lectures, they don't understand. When came back, nothing. Just person be there, came back same way. This. So, I think, a very good thing. So now we, and then, dedication is like that. Which we are studying, practicing Dharma together by this merit. With this teaching, long, long time remained with the beings. And it's only the Dalai Lama and any other masters who hold of the Buddha's teaching. Those holy beings are to have the long life. The petitioners of, you know, like monks, nuns, and all light people, whatever, the practitioners to have the accomplishment of practice without obstacle. And also, in this country and any other country, there will not happen starvation and disease, and also like a fighting in the war will not be happen like this. Everything good fortunes are coming in this country and in the world or any other worlds. Generally, we're thinking all sentient beings, everyone, to be free from delusions and illusions and become a being Buddha by which we did action of Dharma, we are together.